SBS Việt ngữ.
Đó là bản nhạc quen thuộc Cầu Sông Quai, đi kèm cuốn phim mang cùng tên, xuất hiện tại các rạp chiếu bóng ở Sài Gòn trước năm 1975. Những hồi ức khủng khiếp trong đời của một tù nhân chiến tranh không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của hai tù nhân người Úc là ông Colin Hamley, 99 tuổi, và ông Norman Anderson, 98 tuổi. Ông Anderson hồi tưởng cuộc sống khổ cực của các tù nhân chiến tranh giữa cuộc chiến dã man tàn ác mà họ đã sống trong từng giây từng phút, không xóa nhòa được.
Vâng, mọi chuyện quý vị có thể làm là sống trong khắc khoải từng ngày trong trại tù khắc nghiệt của quân Nhật. Điều đó có thể nói về bọn quân phiệt Nhật là họ có một đội ngũ những tay quản giáo hết sức cay nghiệt và bọn chúng đầy đọa quý vị đến mức tối đa, như chúng tôi thường nói là lòi cả ruột gan ra ngoài vậy.
70 năm trước đây, họ chiến đấu trong đệ nhị thế chiến. Ông Anderson bị thương ngoài mặt trận chỉ 2 ngày trước khi Singapore lọt vào tay Nhật Bản. Ông Anderson phục vụ tại Trung Đông. Chuyến đưa ông trở về Úc lại rơi vào một thảm cảnh chưa hề nghĩ tới.
Bất ngờ thay vì đi về phía Nam, chúng tôi lại bắt đầu đi ngược lên hướng Bắc và rồi nhận thấy chúng tôi không phải đi về nước Úc mà là đến một nơi nào đó. Cuối cùng chúng tôi đáp xuống đảo Java.
Bị lính Nhật bắt, cả hai người và hơn 60.000 tù nhân chiến tranh của đồng minh, trong đó có Sir Donald Weary Dunlop, cùng với 250.000 lao công người Á Châu, được giao nhiệm vụ xây dựng một con đường xe lửa nối liền Thái Lan và Miến Điện dài 415 km để cho quân đội Nhật có thể sử dụng thay vì phải đi đường biển có rất nhiều nguy hiểm. Ông Anderson cho biết mọi người gần như bị chết đói và buộc phải làm việc ngày đêm cho đến khi kết thúc.
Khẩu phần của chúng tôi là một ly có chất sền sệt, đó là cơm nấu từ gạo hầm. Một ly buổi sáng và một ly buổi chiều, vì thế mà tôi bị bệnh sốt rét và kiệt lệ.
Mặc dù cả hai quá yếu, không thể tham gia vào việc xây dựng tuyến đường sắt có tên là Đường Đèo Địa Ngục, thế nhưng ông Anderson có nghe bạn tù nói về công trình này.
Công việc tệ hại nhất là đoạn đèo mà chúng tôi gọi là con đèo địa ngục. Và để thiết lập con đường sắt này, họ quyết định phải làm việc 2K. Vì vậy, ca đêm làm việc dưới ánh lửa của những cây tre đốt lên. Cũng từ đó mà người ta gọi đây là cảnh địa ngục. Do đó, cái tên con đèo địa ngục mới ra đời.
Còn ông Hamley cho biết mọi người chỉ có thực phẩm và chẳng có thuốc men chi cả. Việc này khiến nhiều người ngã bệnh. Thế nhưng, một tinh thần đồng đội mạnh mẽ hơn bao giờ hết đã giúp họ thêm sức mạnh trong việc giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn hết sức khó khăn này.
Tôi được 21 tuổi tại Miến Điện và một bạn tù cho tôi một gói quà sinh nhật. Anh ta rút ra một gói thuốc lá đã cất giữ suốt 18 tháng qua. Chúng tôi chia nhau gói thuốc đúng vào ngày sinh nhật thứ 21 của tôi vào tháng 6 năm 1943.
Vào ngày 16 tháng 10 hôm nay, mọi người kỷ niệm 75 năm khi hoàn tất con đường xe lửa Thái Miến. Ông Hamley cho biết có hơn 2.800 người Úc và khoảng 10.000 tù nhân đồng minh khác đã ngã xuống trong khi xây dựng con đường hỏa xa này. Mọi người sẽ được tưởng nhớ đến.
Tôi rất hãnh diện về cách thức mà mọi người đã hành xử trong thời gian khổ cực này, vào lúc đó và kể cả những năm kế tiếp sau chiến tranh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.